ông gọi là A Nậu Bồ Đề. Tới ngang đây thì không chỗ nương tựa, dẹp hết, không có một chút gì nương cả. Sư Bảo Thông một hôm đến tham vấn thiền sư Thạch Đầu. Ngài Bảo Thông còn có một cái tên là Đại Điên. Thì ngài Thạch Đầu mới hỏi: cái gì là tâm ngươi? Thì ngài Bảo Thông trả lời: nói năng là tâm. Khi mình nói năng như thế này thì có tâm không? Không có tâm thì ai biết nói, phải không? Cho nên ngài chỉ mà chỉ qua cái nói năng, cũng như là đưa cái ly mà quý vị thấy cái ly, thì đây có phải là tâm không? Cẩn thận, đây có phải là tâm không? Khi quý vị thấy cái ly đó, coi chừng nhận cái bóng mặt trăng thứ hai. Khi quý vị thấy cái ly thì đó chỉ là cái tâm chiếu cảnh, chứ không phải tâm chân thật, đúng không ạ? Đó, cho nên bị ngài Thạch Đầu nạt đuổi ra. Hơn 10 ngày sau, sư Bảo Thông lại đến hỏi. Trước đó đã chẳng phải, ngoại trừ cái này, gì là tâm? Có nghĩa là ngày hôm qua khi con nói, ngày hôm trước á, nói năng là tâm thì ngài cho là chẳng phải. Thì bây giờ nếu lìa cái này, lìa nói năng, lìa hình tướng này, cái gì là tâm? Ngài Thạch Đầu mới nói: trừ bỏ nhướng mày chớp mắt đem tâm lại. Nhướng mày chớp mắt, dẹp tất cả cái đó, đem cái tâm lại đây xem. Tức là dẹp tất cả các cảnh, tất cả các cái gì nương gác, đem tâm lại đây xem. Ngài Bảo Thông nói: không có tâm có thể đem lại. Tại vì khi đưa một vật lên á, thì còn nhân đây mà thấy, để nhận ra cái tánh giác qua cái này. Còn khi mà không có cái này thì không có cái gì hết, thành ra không tâm có thể đem lại. Ông thầy nạt cho: nguyên lai có tâm, sao nói là không tâm? Ngài đây, ngài đại ngộ. Như vậy, cái chân thật không hình tướng, đó mới là mặt trăng thật. Còn cái nhân hình tướng mà hiện bày ra, cái đó chỉ là cái mặt trăng thứ hai, là một cái bóng mà thôi. Chỗ này nó tinh tế, không biết làm sao để nói cái chỗ này. Trong một cái nhà, nó có cái cửa phía bên này, nó có một cái cửa như thế này. Thì trong này, như tuần trước có kể chuyện, là nó có treo một cái cây đèn ở đây phát ra ánh sáng. Mà cái nhà này thì nó kín hết, nó kín tất cả, nó chỉ có những cái cửa là thông ra ngoài mà thôi. Và bầu trời bên ngoài này là tối đen hết. Thì cái ánh sáng này nó chiếu qua cái cửa này, chung quanh này là vách tường ha. Tất cả những cái này là vách tường, vách tất cả, và không thể thấy cây đèn được. Tất cả đều là tường vách. Đó. Mình đứng ngoài mình không thấy, chỉ có hai cái khung cửa sổ này. Thì khi mà mình đứng ngoài á, thì cái ánh sáng từ nơi cái cửa sổ này, thì đại chúng thấy nó dọi xuống cái mặt đất, phải không? Nó dọi xuống đây, nó thành một cái khoảng ánh sáng như thế này, đúng không? Phải không? Thì mình không thấy cái đường này, mà mình chỉ thấy nó dọi ra tới đây, nó thành một cái khoảng trắng trên đất. Thì khi mà mình thấy cái bóng trắng dưới này, thì mình biết là có đèn. Nhưng mà cái bóng trắng dưới đất này nó có dính gì tới cây đèn trong này không? Nhưng mà mình nhìn cái này giữa đêm đen như vậy thì mình biết là có đèn. Rồi mình mới từ đây mình mới phăng tới cái cửa sổ, thì mình thấy đây có một cái khung ánh sáng. Cái khung ánh sáng này có phải là đèn không? Tại mình đứng ngồi cho nên mắt mình không có thấy được cái đèn này đâu. Tất cả những cái này là tường vách, tường vách và bóng tối. Thì mình chỉ thấy được một là cái khoảng sáng này, rồi mình thấy được một cái khung ánh sáng này, nó sáng. Nhưng mà hai cái này có phải là kèn không? Đó, đại chúng mới thấy chỗ này gọi là nguyên vật mà hiển bày tánh giác. Đó, cái khoảng sáng này nhân đâu mà có, đại chúng biết không? Là nương cái mặt đất. Cái mặt đất tối đen thì nó mới dọi hình trên mặt đất. Mắt mình thấy mặt đất, thấy cái khoảng sáng trên mặt đất. Thành ra hoàn toàn những cái này không dính gì tới ngọn đèn cả. Cho nên hễ mà còn nương vật để thấy, để nhận lại tánh giác thì nó vẫn còn xa tới như vậy đó. Ngài nói nó chỉ là cái bóng trong gương, dính dáng liên hệ gì tới ông đâu. Đó, tất cả những cái này bây giờ khi vẽ hình lên, đại chúng thấy hoàn toàn nó không dính gì tới cây đèn trong nhà cả. Y hệt như mình nhìn vô trong cái kiếng, mình thấy mình rõ ràng đầu mắt tay chân, nhưng mà đó là cái bóng trong gương, không dính gì tới con người này hết, mà chỉ là phóng ra. Cho nên tới ngang đây là Ngài phá dẹp tất cả những cái đó. Và trong cái cương lĩnh của sư ông dạy, đó chỉ là giai đoạn giới. Giai đoạn giới là vì để ngừa cái tâm chạy ra thì phải nói mắt biết thấy là chân tâm, để cho nó xoay trở lại. Rồi phải qua cái định, qua cái tuệ mới thể nhập cái chỗ mà ở trong cái nhà này. Mà khi mà vào trong này thì tất cả đều không lời. Tại vì chỗ này là cái chỗ không tướng. Cái ánh sáng này là trùng pháp thân trùng khắp thì không tướng trạng, và chỗ đó thì không nói bài được. Để thấy là khi dẹp hết tất cả cảnh duyên bên ngoài thì người học có thể lầm là không tâm có thể đem lại. Tại vì thấy dẹp hết thì không biết cái tâm ở đâu. Cho nên ông thầy phải nói nguyên lai có tâm, sao nói không tâm. Cái tâm mà không cảnh vẫn có, cái đó mới là cái tâm thật. Còn cái nương cảnh mới khởi thì cái đó chỉ là cái tạm mà thôi. Nếu mà được cái chỗ không nương tựa, phải tới cái chỗ không chỗ nương tựa, lúc đó mới là hạnh của chư Phật. Nên nói không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. À, cái chỗ mà không chỗ trụ sanh tâm này á, không biết là nó gần mình hay nó xa mình đây. Khi mắt mà thấy, khi quý vị nhìn lên mà thấy cái nắp này, là có chỗ trụ để sanh tâm không? Có. Thì ở một cái mức độ ban đầu á, thì mình sẽ nói là thấy mà không dính mắt là được. Có nghĩa là không chỗ trụ mà sanh tâm, có nghĩa là chỗ này nó hơi tế nhị và hơi khó, thưa đại chúng.